Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 74. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Phước Ngọc, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 13 tháng 10 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Trang 41. Bắt đầu xem từ hàng thứ năm. Phật hữu vô lượng Nhật Thiên Tử. Sở dĩ Nhật Thiên Tử quang diễm nhãn thiên tử, tu di quang khả úy kính tràng thiên tử, ly cấu bảo trang nghiêm thiên tử, giọng mạnh bất thối chuyển thiên tử. Hôm qua chúng ta nói đến đây, hôm nay chúng ta tiếp tục đến vị thứ sáu, diệu hoa anh quang minh thiên tử. Chúng ta thấy chữ diệu hoa, quý Phật tử lập tức nghĩ đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Danh hiệu này quả thật bao hàm ý đó. Diệu hoa là nghĩa rộng. Hoa tượng trưng nhân hành, lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Nhân là vật trang sức, dụng cụ trang nghiêm. Bồ Tát hạnh đều thêm vào chữ diệu. Diệu tương ứng với quang minh, tức là diệu. Quang minh tượng trưng cho trí tuệ. Phàm phu tâm hành của họ không tương ứng với trí tuệ, nên không thể gọi là diệu. Phạm vi của chữ hành rất rộng, rất lớn. Từ khởi tâm động niệm đều là hành vi. Thật ra ý niệm của tất cả chúng sanh là căn bản của chúng hành. Chúng hành là nói đến vạn sự vạn pháp. Chúng ta thường nói hữu tình chúng sanh đều có hành động, hành vi. Vô tình chúng sanh cũng có hành động. Hành động đó đối với tâm ý thô thiển như chúng ta không thể thấy được. Nếu đã có nền tảng giáo dục, trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù không thể nhận ra điều cực kỳ vi tế, cũng có thể nhận ra được với một mức độ khá thâm sâu. Có thể lãnh hội được các nhà vật lý giải thích về sự chiều hướng của phân tử, chiều hướng của nguyên tử ở ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Thường thì có thể nhìn thấy, đó là tất cả hành vi của tất cả vạn vật. Thật ra hành vi của tất cả vạn vật diệu kỳ hơn so với tâm hành của phàm phu chúng ta. Tại sao vậy? Vì tất cả hành vi của vạn sự vạn vật chúng có thể tùy thuận tự nhiên. Tùy thuận tự nhiên tức là tùy thuận tánh đức. Vì vậy cũng gọi là diệu. Hiện tại các nhà khoa học nghiên cứu quả thật rất diệu. Lớn thì nói đến vật lý vũ trụ, nhỏ thì nói đến lượng tử lực học. Thật sự rất kỳ diệu. Hoặc có thể nói là rất vi diệu. Nhưng các nhà khoa học không biết những thứ này là có liên quan mật thiết đến tâm tánh của chúng ta. Vì vậy diệu của nó và diệu trong kinh có cấp độ khác biệt. Diệu trong kinh Phật có cấp độ cao hơn. Trong Phật Pháp nói đến phi không phi hưởng, đó mới là diệu. Tướng có tánh không. Cách nói này quý vị đã nghe rất nhiều. Trên thực tế là phương tiện thuyết pháp của Thế Tôn, không phải chân thật thuyết. Chân thật thuyết thì tánh và tướng đều bất khả đắc. Đó mới là chân thật. Nhưng lập luận này chúng ta rất khó mà thể nghiệm. Nếu nói tướng có tánh không, có thể dễ hiểu một chút. Tánh tướng đều bất khả đắc, rất khó lý giải. Đây mới thật là vi diệu. Nếu tánh tướng đều bất khả đắc, vậy tại sao Phật còn thị hiện? Tại sao lại độ chúng sanh? Đạo lý này ở đâu? Đạo lý này càng diệu, càng thâm sâu hơn. Trong kinh, Đức Phật thường dùng bốn từ để miêu tả: pháp nhĩ như thị. Câu này có ý nghĩa rất sâu sắc. Pháp nhĩ tức là tự nhiên, là hoàn toàn không khởi tâm, không động niệm. Ngôn ngữ hiện đại gọi là hiện tượng vật chất thuần túy. Nói sâu hơn là hiện tượng tự nhiên tâm lý. Khi phàm phu có vấn đề, vấn đề xuất phát từ đâu? Từ khởi tâm động niệm, là trái ngược với hiện tượng tự nhiên của tâm lý, hiện tượng tự nhiên vật lý. Điều này đem đến rất nhiều thảm họa. Thảm họa của cá nhân là sanh tử luân hồi. Thảm hoại của vạn vật là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Phải biết tất cả đều từ ý niệm mà ra. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ khác với chúng ta ở chỗ các ngài không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng thường trú chân tâm. Tịnh độ cho rằng nhất tâm bất loạn. Đây chính là trong kinh Kim Cang nói dân hạ ứng trụ. Tâm phải trụ ở đâu? Trụ ở nhất tâm bất loạn, trụ ở thường trú chân tâm, chính là tùy thuận tâm lý tự nhiên, tùy thuận vật lý tự nhiên. Tâm lý và vật lý là một chứ không phải hai sự việc. Nếu chúng ta cho đó là hai thì vừa sai, vừa vọng tưởng, lại khởi tâm phân biệt chấp trước. Cái này sai phiền phức lớn, gọi là sai một ly, đi một dặm. Những chân tướng sự thật này chỉ có Phật mới nói ra được. Vì sao Đức Phật nói ra được? Vì Đức Phật đã nhìn thấy được hiện tượng. Các nhà khoa học chúng ta gọi là phát hiện. Ngài phát hiện ra hiện tượng này. Hiện tượng này vốn dĩ tồn tại, không ai phát hiện ra cả. Chỉ có Đức Phật phát hiện. Trong Phật Pháp không gọi là phát hiện, mà gọi là chứng đắc. Chứng nhập hoặc là khí nhập, dùng danh từ khác nhau, ngôn ngữ hiện đại gọi là phát hiện. Vì vậy Phật được lợi ích. Còn chúng ta cứ mê muội trong hiện thực này, sinh ra nhiều ảo giác, chúng ta không được lợi ích, thọ nhận rất nhiều đau khổ. Nếu được vào cảnh giới này, chúng ta sẽ cảm thọ rất tự tại, được đại tự tại. Chúng ta sẽ thực hành danh hiệu này. Trong cuộc sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần phải tương ưng cùng trí tuệ. Nói đến tuệ phải nghĩ ngay đến giới và định. Quý vị phải biết giới định tuệ tam học, ba tức là một, một tức là ba, không có độc lập. Chúng ta học Phật, vì sao học rất cực khổ, khó khăn như vậy, dũng mãnh tinh tấn như vậy mà không đạt được kết quả? Nguyên nhân là khi mới bắt đầu, chúng ta đã tạo ra một quan niệm sai lầm, cho rằng giới định tuệ là ba sự việc. mà không biết nó chỉ là một gì. Như vậy, một đời tích lũy tu hành cũng không thể chứng quả. Tu thật là cực khổ. Nếu biết chúng là một sự việc, trong giới có định có tuệ, trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định, một mà ba, ba mà một, thì dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Tại sao nói dễ dàng, nói không khó? Vì những vọng tưởng phân biệt chấp trước đã không còn. Nếu nói ba cái này, ba không phải là một, một không phải ba, đó là phân biệt, là chấp trước, tức là vọng tưởng, thì sẽ rất khó khăn. Phật Pháp không gì khác ngoài việc phải buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau khi chính thức buông bỏ, vạn pháp là một chứ không phải hai. Không chỉ giới định tuệ là một, vạn pháp đều quy về một. Quý vị cũng đã từng nghe, vạn pháp sao lại quy về một? Hãy thử xem làm cách nào để quy mọi phương pháp về một. Xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, vạn pháp lập tức quy về một. Một là gì? Một tâm, một pháp giới. Một pháp giới tức nhất chân pháp giới. Trong kinh Duy Ma nói, bất nhị pháp môn, bất nhị tức là nhất chân. Nhất chân là bất nhị. Khi khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn có hai. Vậy nên khó mà khế nhập. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài, đối nhân, đối vật, đối sự, mà nhập vào bất nhị pháp môn, thì quý vị đã chứng quả, đã hợp nhất. Lúc này sẽ phát hiện ra nhất chân pháp giới, thấu triệt minh bạch thập pháp giới. Phải thật sự tinh tấn mới thấu hiểu được. Việc này nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Khó ở chỗ không chịu buông bỏ phân biệt chấp trước. Khó là ở chỗ này. Mà phân biệt chấp trước do chính mình tạo ra, không phải do người khác tạo ra. Vì vậy không có ai có thể giúp đỡ. Đây là sự thật. Nếu ai đó có thể giúp đỡ, thì chư Phật Như Lai phải giúp chúng ta. Vì nếu quý ngài không giúp thì không có từ bi. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Bản thân phải thật sự hiểu, thật sự giác ngộ. Hãy buông bỏ phân biệt chấp trước. Tất cả các pháp đều không phân biệt, đều không chấp trước. Lúc này tam vô lậu học hiển hiện, quý vị sẽ phát hiện. Lúc bấy giờ giới định tuệ là danh từ thuật ngữ, hữu danh vô thực. Khi nào thật sự phát hiện giới định tuệ, xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì sẽ phát hiện. Đó là nội dung chính của Phật Pháp. Như Lai dùng điều này giáo hóa tất cả chúng sanh, và đó chính là Diệu Hoa Anh Quang Minh. Tuy chúng ta không thấu triệt buông xả như chư Phật Bồ Tát, nhưng cũng có xả bỏ vài phần. Xả một phần, là khai mở một phần trí tuệ. Xả hai phần, là khai mở hai phần trí tuệ. Việc này thật sự phải làm, tuyệt đối không nói suông được, nhất định phải thực hành. Người xả bỏ và người không xả bỏ hoàn toàn khác nhau. Người xả bỏ được đại tự tại, tâm được thanh tịnh, không có tì vết. Khi cùng với mọi người tiếp xúc, vị này cũng phân biệt, cũng chấp trước, cũng vọng tưởng. Tại sao lại như vậy? Gọi là hòa quang đồng trận. Đại sư Vĩnh Gia có nói, phân biệt cũng không phải ý, chấp trước cũng không phải ý, vọng tưởng cũng không phải ý, đó mới là diệu. Trong hạnh nguyện của Phổ Hiền gọi là hằng thuận chúng sanh, phải thuận theo vọng tưởng của chúng sanh, thuận theo phân biệt của chúng sanh, thuận theo chấp trước của chúng sanh, thật ra là hoàn toàn không có. Đó mới là đời sống của chư Phật Bồ Tát. Phàm phu cho rằng có điều này, Phật biết những điều này đều không có. Vì sao phải tùy thuận chúng sanh? Vì tùy thuận mới có thể giúp chúng sanh. Nếu không tùy thuận chúng sanh thì không thể nào giáo hóa chúng sanh. Đó gọi là tùy loài mà hiện thân, tùy căn cơ mà thuyết pháp, mở rộng cánh cửa phương tiện, cũng là ý nghĩa này. Ở trong này thành tựu công đức chính là tùy hỷ công đức. Công đức là gì? Giới định tuệ sâu hơn một bậc. Khiến cho giới định tuệ không ngừng tiến lên. Đó gọi là diệu pháp. Do đó mà biết, công phu hoàn toàn dùng trong sinh hoạt hàng ngày, thọ dụng cũng ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Giáo lý phải thường cùng thiện hữu thảo luận nghiên cứu. Như vậy mới có thể tự lợi lợi tha. Tiếp theo vị thứ bảy, đức hiệu của Bồ Tát tối thắng tràng quang minh thiên tử. Ở đây tràng tượng trưng cho Phật pháp. Nhà Phật thường có câu cao thủ pháp tràng. Tràng là một loại cờ. Nhân gian chúng ta thường nói cầm lá cờ lớn, Hãy cầm lá cờ lớn của quý vị. Trang là một loại cờ. Lá cờ tượng trưng tín hiệu. Ở nơi xa cũng có thể nhìn thấy. Tối thắng tràng tượng trưng pháp môn tối thắng nhất trong Phật Pháp. Trong kinh này tượng trưng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đây là pháp tràng tối thắng nhất. Hoa Nghiêm là tối thắng, Tịnh Độ cũng là tối thắng. Vì sao nói Tịnh Độ tối thắng? Vì đến cuối Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Điều này nói rõ thế giới cực lạc là nhà của Hoa Nghiêm. Là tổng kết của Hoa Nghiêm. Làm sao không tối thắng được? Các vị cổ đức thời đại Tùy Đường cho rằng Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều là chỉ dẫn kinh Vô Lượng Thọ. Câu nói này có ý nghĩa. Nếu chúng ta phân khai kinh thành ba phần ý nghĩa để nói, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn. Hoa Nghiêm Pháp Hoa ví như phần tựa của kinh điển Tịnh Độ. Kinh Vô Lượng Thọ mới là phần chánh tông của kinh này. Vậy là hướng dẫn cũng là ý nghĩa này. Vì vậy cổ nhân cũng từng có nói: cổ nhân cho rằng kinh luận của Tịnh Tông gọi là kinh giảng sanh. Kinh giảng sanh gồm có ba kinh một luận, chuyên nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là kinh giảng sanh. Kinh giảng sanh là đại thừa trong đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa. Căn cứ ý nghĩa này mà nói, thật sự cứu cánh viên mãn, tối thắng không ai bằng, gọi là tối thắng tràng. Bất kỳ pháp nào ở thế gian cũng không so sánh được. Vô lượng vô biên pháp môn của xuất thế gian cũng không so sánh được. Những năm chúng tôi ở Đài Loan, năm dân quốc thứ 60 bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Về sau vì thường xuất ngoại, cho nên giảng bộ kinh này thường bị gián đoạn. Giảng 17 năm mà cũng chưa xong. Bát Thập Hoa Nghiêm giảng đến phẩm Thập Hồi Hướng, giảng được một nửa. Tứ Thập Hoa Nghiêm giảng chưa được một nửa. Về sau qua kinh Hoa Nghiêm mới hiểu rõ. Mọi người thường gọi là khai ngộ. Ngộ cái gì? Khi chúng tôi giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, ngày nọ trên bục giảng, tự nhiên khởi lên một nghi vấn. 53 lần tham vấn của Thiện Tài đồng tử, rốt cuộc ngài học pháp môn nào? Tôi khởi một nghi vấn như vậy. Văn Thù, Phổ Hiền, hai vị đại sĩ này học pháp môn gì? Khởi lên nghi vấn này. Sau đó tôi quan sát tỉ mỉ Kinh Hoa Nghiêm mới hiểu rõ. Văn Thù tu pháp môn Di Đà, niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Bồ Tát Phổ Hiền cũng niệm Phật A Di Đà để cầu sanh tịnh độ. Thiện Tài đồng tử là học trò của Văn Thù, là người kế thừa của Văn Thù, là đệ tử đắc ý của Văn Thù Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem Thiện Tài học pháp môn gì? Đương nhiên là tu pháp môn niệm Phật. Mà niệm Đức Phật nào? Niệm Phật A Di Đà. Như vậy chúng tôi khẳng định Kinh Giảng Sanh là tối thắng bậc nhất. Vì vậy về sau chúng tôi không muốn giảng Kinh Hoa Nghiêm nữa. Vì sao vậy? Vì Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tức là giảng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Sao phải đụng vào bộ kinh lớn, phân lượng nhiều như vậy? Chúng ta nói nòng cốt của Kinh Hoa Nghiêm, giảng tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm, không phải tốt hơn sao? Vì vậy ý niệm giảng Kinh Hoa Nghiêm đã chấm dứt. Khi giảng bộ kinh này, chúng tôi chưa có những thiết bị ghi âm, ghi hình, nên lúc đó không có lưu lại. Trong những năm gần đây, có nhiều quý tăng ni Phật tử gặp tôi đều khuyên thỉnh, hy vọng tôi giảng lại toàn bộ kinh này một lần nữa. Tôi gặp rất nhiều người, rất nhiều lần. Tôi nghĩ thầy cũng cần thiết, nhưng giảng ở đâu? Nếu giống như năm xưa, thường thường phải đi vòng quanh nhiều nơi hoằng pháp, mỗi năm phải đi nhiều nơi gặp mặt đại chúng, tôi sợ rằng Kinh Hoa Nghiêm giảng 50 năm cũng chưa xong. Vì vậy ý niệm giảng bộ kinh này khó mà khởi xướng. Quản lý Hàng giảng sanh, trước khi cô giảng sanh rất muốn tôi giảng bộ kinh này thêm một lần nữa. Tôi muốn cảm ơn cô. Khi đó tôi nghĩ giảng bằng cách nào đây? Tôi liền nghĩ ra một cách. Khi đi du lịch mọi nơi trên thế giới, mỗi nơi đều giảng Kinh Hoa Nghiêm, cứ tiếp tục giảng. Ví dụ này giảng ở đây, mai đổi ở nơi khác tiếp tục giảng, sau đó lấy tất cả mọi nơi tập hợp lại, không phải hoàn hảo sao? Tôi nghĩ ra biện pháp như vậy. Biện pháp này cũng được, nhưng phiền phức là những thiết bị nhiếp ảnh phải đi cùng tôi. Tôi đi tới đâu, những nhân viên đều phải cùng tôi đi đến đó. Máy móc cũng phải mang theo cùng mới được. Chúng tôi mong muốn có những thiết bị âm thanh, nhưng không dễ dàng. Những máy móc mới nhất, tốt nhất, hiệu quả cũng không tệ. Vì vậy mà tôi nghĩ ra cách này. Nhưng người tính không bằng Phật tính. Không ngờ Phật đã an bài tôi đến đây và bảo tôi không được đi lung tung. Tiếp tục ở nơi này, bản kinh này có thể giảng viên mãn tại đây. Cho nên những nơi khác chúng tôi sẽ gửi những băng ghi hình. Công nghệ khoa học bây giờ rất tiện lợi, mỗi nơi đều có vi tính. Bây giờ chúng ta cũng có thể lên mạng, lên mạng ngay tại chỗ. Quý vị từ trên mạng đồng thời có thể thấy được, có thể nghe được, tiện lợi rất nhiều, không cần mệt nhọc kiếm tiền. Chúng tôi đem Phật pháp đưa đến nhà quý vị. Vì tính bây giờ rất tiến bộ. Hôm kia có một vị Phật tử từ Mỹ mang về một cái máy tính rất nhỏ, lớn bằng khổ giấy A4, mỏng mỏng như thế này, giống như một cuốn sách. Họ nói với tôi đây là phiên bản mới nhất, có thể kết nối trực tiếp với Internet. Quý vị thấy rất tiện lợi, mà giá cả cũng không quá mắc. Hàng mới ra tức thì, hình như khoảng 2.000 đô la Mỹ. Quá thuận tiện. Đối với những vị pháp sư giảng kinh thì lợi ích rất lớn. Pháp sư giảng kinh không cần phải đi đây đi đó, chỉ cần ngồi một chỗ, toàn thế giới đều có thể thấy được, đều có thể nghe được. Thế giới bây giờ nhỏ lắm, quý vị từ Mỹ bay đến đây, nghe nói từ bờ Đông Hoa Kỳ bay 30 tiếng đồng hồ. Năm ngoái tôi quay báo ở đây, thấy có một đoạn tin tức Mỹ và Nga hợp tác phát triển phi cơ siêu tốc. Hình như hiện nay đang thử bay phi cơ này, không lâu sẽ đưa vào sử dụng. Phi cơ này thể tích lớn, hành khách nhiều, có thể ngồi vài trăm người, tốc độ nhanh, nhanh gấp 2 lần so với các phi cơ hiện nay. Hồi đó họ nghĩ từ bờ Tây Hoa Kỳ đến Nhật Bản chỉ cần 2 tiếng đồng hồ. Nếu dùng phi cơ này từ bờ Đông Hoa Kỳ bay tới đây, tôi nghĩ chỉ cần 5 hoặc 6 giờ là đủ. Trái đất ngày càng nhỏ lại, giao thông càng ngày càng thuận tiện, phi cơ lớn hơn chở nhiều khách hơn, giá cả càng lúc càng rẻ. Vị thứ tám, bảo ký Phổ Quang Minh Thiên Tử. Ký nghĩa là cao hiển, cùng ý nghĩa với chữ tràng. Ký là búi tóc. Tóc ở trên đầu của mỗi người, ở nơi cao nhất. Vì vậy mà dùng nó làm biểu pháp. Bảo ký là chỉ cho tánh đức. Trong tất cả pháp, tánh đức là bảo. Trong kinh này, Thế Tôn nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đó là bảo ký. Phổ là phổ biến, là bình đẳng. Không phải chỉ có chư Phật Như Lai mới có, chỉ có các ngài có, không phải như vậy. Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ, cũng giống Như Lai một phần cũng không thiếu. Vì vậy mà trí tuệ của chúng ta và Như Lai là giống nhau, năng lực chúng ta cũng giống Như Lai, đức tướng của chúng ta cũng tương đồng với Như Lai. Trong kim Vô Lượng Thọ nói rằng, thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc lý bình đẳng, sự cũng bình đẳng. Ở đó đúng là cảnh giới tứ sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thế gian này của chúng ta lý bình đẳng, sự bình đẳng. Nguyên nhân ở đâu? Vì chúng sanh nơi đây có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, phá hoại tính đức vốn bình đẳng. Các vị phải biết, không phải người khác phá hoại, mà do chính bản thân mình làm nó hư hoại. Chính vọng tưởng, phân biệt, chấp trước làm hư hoại. Cho nên không hiển hiện được. Chúng ta có khả năng phá hoại, nói cho chư vị biết, chỉ là một vọng tưởng. Bản thân của vọng tưởng là tự tánh. Tự tánh có phá hoại được chăng? Không được. Quý vị phá hoại chỉ là lớp bề ngoài mà thôi, bên trong không thể hư được. Bên trong vĩnh viễn không thể hư hoại. Chỉ hư hoại chút xíu bên ngoài, thật ra không đáng gì cả. Chỉ cần chúng ta quay đầu là bờ, lập tức trở lại bình thường. Phật Pháp thường nói giữa mê và ngộ. Làm thế nào mới từ bỏ được mê hoặc, đại triệt đại ngộ, tức là thành công. Mê là gì? Mê là tâm loạn. Nói rõ hơn một chút, mê là suy nghĩ lung tung. Cả ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, đến tối đi ngủ còn nằm mơ, mơ vẫn nghĩ lung tung. Nếu người không suy nghĩ lung tung thì sẽ không nằm mơ. Do vậy mà biết vọng tưởng của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ. Khi ngủ, thân thể nghỉ ngơi, vọng tưởng thì không ngừng nghỉ. Hiểu được đạo lý này, quý vị mới biết ngủ nghỉ không bằng tu định. Ngủ chưa chắc là nghỉ ngơi tốt. Buổi tối nằm mơ, đặc biệt là những cơn ác mộng, làm sao có thể ngủ ngon được chứ? Cũng là không có biện pháp nào mà nghỉ ngơi được. Thiền định tức là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lại nói với quý vị, không phải ở nơi thân thể. Thân thể là máy móc. Máy móc không cần nghỉ ngơi. Bây giờ quý vị thấy những máy móc ở trong nhà máy vận hành suốt 24 giờ. Nhân lực chia thành 3 ca để quay nó. Máy chạy suốt không dừng. Thân thể chúng ta cũng có thể không ngừng nghỉ. Nó là máy móc. Tại sao có cảm giác mệt nhọc? Vì vọng niệm quá nhiều nên cảm giác mệt mỏi. Nếu quý vị ngừng vọng niệm, thân thể mỗi ngày 24 giờ quanh năm không ngừng cũng không mệt mỏi. Ở Trung Quốc có pháp sư muốn niệm Phật 7 ngày 7 đêm không ngủ không ăn, có được chăng? Được, nhất định được. Tinh thần rất minh mẫn. Sau đó thử lại 21 ngày được chăng? 21 ngày cũng được. Đừng nói 21 ngày, 21 năm, 210 năm cũng được. Điều này là thật chứ không phải giả. Đã được thử nghiệm. Họ ở trong định. Trong định cần đến năng lượng. Máy móc vận hành đương nhiên cần tới năng lượng. Ẩm thực là năng lượng bổ sung trực tiếp. Năng lượng tiêu hao vào đâu? Tôi từng nói với thầy Lý Bỉnh Nam, chúng tôi nói tới vấn đề ẩm thực. Tôi báo cáo với thầy, tôi cho rằng sự tiêu hao năng lượng đại khái 95% là tiêu hao nơi vọng niệm. Trên thực tế, vận hành của thân thể chỉ có 5% năng lượng mà thôi. Thầy Lý đồng ý với ý kiến của tôi. Vì vậy vọng tưởng ít, ăn một bữa ăn đủ cho một tuần. Đủ dùng trong một tuần cho vận hành của thân thể. Thật đáng tiếc, năng lượng quý vị bổ sung vào phần lớn đã chảy mất, bị vọng tưởng làm cho tiêu hao. Đạo Phật nói hữu lậu, danh từ này rất hay. Năng lượng bổ sung vào phần lớn bị chảy mất, bị vọng tưởng làm chảy mất. Thật sự thọ dụng rất ít ỏi. Tôi nói 5% có thể hơi nhiều, trên thực tế còn ít hơn. Người thật sự có công phu về định, không cần đến ẩm thực. Chúng ta thường thấy trong kinh Tiểu Thừa, A-la-hán đi khất thực, một tuần đi một lần, một tuần chỉ ăn một bữa cơm. Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần, nửa tháng ăn một bữa cơm. Một bữa cơm có thể duy trì cho quý ngài, vận hành được trong 2 tuần. Đạo lý là như vậy. Vì vậy phải biết tánh đức mới thật là bảo, mà còn là bình đẳng bảo. Mỗi người đều đầy đủ, không thể nói anh có tôi không có, tôi có anh không có. Bình đẳng, mỗi người đều có. Vấn đề ở chỗ là phải biết khai phát. Dùng phương pháp nào khai phát? Dùng thành kính. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Vì sao thành kính có thể khai phát? Chân thành, cung kính là tánh đức. Khai phát tánh đức của tự tánh phải cùng với tánh đức tương ưng mới có thể khai phát được. Chúng ta tìm cầu trí tuệ, mỗi ngày phải động não, nghiên cứu cả mớ sách vở, có thể được trí tuệ chăng? Không được. Tại sao vậy? Vì trí tuệ là tánh đức. Còn quý vị dùng phương pháp vọng tưởng, vọng tưởng và tánh đức không tương ưng, vọng tưởng không khai mở tánh đức. Vì thế mỗi ngày giảng dạy nghiên cứu, những người mọt sách lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năng lượng để làm, dĩ nhiên không bằng người tham thiền niệm Phật. Tại sao vậy? Người tham thiền xa lìa tâm ý thức, không dùng vọng tưởng. Người niệm Phật cũng không vọng tưởng, tâm niệm chân thành, tâm niệm cung kính. Niệm một thời gian tự nhiên khai ngộ. Là đạo lý gì? Dùng phương pháp tương ưng với tánh đức. Đạo lý là đây vậy. Người học giáo lý thì khó. Thời cổ xưa những người học giáo lý cũng có thể khai ngộ, tuy hơi chậm một chút, nhưng có thể khai ngộ, có phương pháp để khai ngộ. Là phương pháp nhập quán, tùy văn nhập quán có thể khai ngộ. Tùy văn mà không nhập quán thì không thể khai ngộ. Tùy văn nhập quán là gì? Văn tức những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Nhập là khế nhập, quán là quán niệm. Ý nghĩa này là tùy theo lời giáo huấn của Thế Tôn mà thay đổi quan niệm của bản thân. Phật thuyết giới, tâm của chúng ta cùng giới học tương ưng. Phật thuyết định, chúng ta với định tương ứng. Phật thuyết tuệ, chúng ta với tuệ tương ứng. Phật thuyết bố thí, chúng ta buông xả tất cả, tức tương ứng. Vậy là nhập quán. Nhập vào cảnh giới của Phật. Phật bảo chúng ta đoạn tất cả ác. Từ trong tâm chúng ta phải hoàn toàn không sanh một niệm ác, tức đoạn ác. Phật dạy chúng ta tu tất cả thiện. Từ trong tâm chúng ta phải thật sự sanh khởi thiện cảm. Cái gì là thiện? Là lợi ích tất cả chúng sanh. Niệm này là thiện. Xả thân vì người là thiện. Thật sự khế nhập, đây là tu hành. Nghiên cứu giáo lý như vậy gọi là tu hành. Nghiên cứu giáo lý như vậy có thể khai ngộ. Người nghiên cứu giáo lý trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong thiền định, khởi tâm động niệm đều không rời chỉ quán. Chỉ tức là buông bỏ. Buông bỏ vạn duyên. Quán là hiểu rõ. Tất cả pháp thể xuất thế gian đều rõ ràng minh bạch là quán. Như vậy mới có thể khai ngộ. Bảo kế là tánh đức. Chỉ có tánh đức hiển hiện, đó mới là thật. Còn lại đều là giả. Tất cả pháp thể xuất thế gian đều không chân thật. Ngay cả Phật pháp cũng thế. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta, pháp còn phải xả, muốn gì không phải pháp. Ý nghĩa là nói không nên chấp trước Phật pháp, không nên phân biệt Phật pháp. Vì sao vậy? Pháp là pháp duyên sanh, Phật pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh. Duyên sanh vô tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Nếu phân biệt chúng, chấp trước chúng là sai. Vị thứ chín, Quang Minh Nhãn Thiên Tử. Ý nghĩa danh hiệu này rất rõ ràng, mỗi một vị Phật tử đều thể nghiệm được. Quang Minh Nhãn là mắt trí tuệ. Đặc biệt chiếu soi thế gian. Phật pháp gọi là chiếu kiến. Quang Minh Nhãn là chiếu kiến. Chiếu kiến chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng là gì? Kinh Bát Nhã nói cho chúng ta biết. Bồ Tát quán tự tại, khi hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn đều không. Đó là chân tướng. Ngũ uẩn đều không là chân tướng. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn tức là dạng pháp. Trong giáo lý Phật Pháp,
quy
nạp hết lại gọi là ngũ uẩn, triển khai ra là bạch pháp. Trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc trong bát pháp có sắc pháp, 11 sắc pháp. Thọ tưởng là hai tâm sở trong 51 tâm sở. Hạnh bất tương ưng hành pháp.
Thức
trong thức bao hàm 8 tâm dương, 51 tâm sở. Trong 51 tâm sở trừ thọ tưởng ra còn lại 49 cái. Ngũ uẩn triển khai tức là bạch pháp. Triển khai bát pháp là tất cả pháp hệ xuất thế gian. Ngũ uẩn giai không là dạng pháp giai không, liệu bất khả đắc. Kinh Kim Cang cũng cho chúng ta ví dụ mộng huyễn bào ảnh. Vì vậy ở đây nếu phân biệt chấp trước, ganh đua là sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Bồ Tát dùng thái độ gì để đối trị tất cả pháp? Bồ Tát Phổ Hiền nói hay nhất: hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận là gì? Cứ tùy chúng, tức hằng thuận. Hoàn toàn thuận theo tự nhiên, tùy vào chúng. Khi Phật Bồ Tát quá độ chúng sanh có cần dạy chúng chăng? Cũng tùy theo chúng. Chúng thích tiếp nhận thì dạy, tức là tùy thuận. Không thích tiếp nhận, không cần dạy. Chúng không tự nguyện tiếp nhận lại muốn dạy, tức là không tùy thuận. Khi chúng hoan hỷ tiếp nhận, không dạy chúng cũng là không tùy thuận. Vì vậy pháp là pháp duyên sanh. Một người thích học, một người thích dạy, nhân duyên thành thuộc. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong 8 chữ này ý nghĩa rộng sâu vô cùng. Đó là nguyên tắc của Bồ Tát đối nhân xử thị. Nguyên tắc có 10 thứ, là 10 đại nguyện dương, 10 nguyên tắc. 10 nguyên tắc đối nhân xử thị tiếp vật của chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ. Bất luận là đối nhân đối sự hay đối vật, cũng không rời xa 10 nguyên tắc này. Trong Phật Pháp gọi là hạnh phổ hiền, tu hạnh phổ hiền. Nếu không có mắt tuệ thì không thể chiếu kiến. Đừng nói là không thể tu hạnh phổ hiền, hạnh Bồ Tát bình thường cũng tu được. Hạnh Bồ Tát là lục độ, hạnh phổ hiền là Phật hạnh, là hạnh của chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ. Thứ nhất là lễ kính. Kính người, kính sự, kính vật, luôn luôn ở trong sự kính yêu. Trong lễ kính tức có từ bi. Từ bi là thanh tịnh, lòng yêu thương bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Thứ hai là tán thán. Tán thán là đối với chúng sanh, đều từ trong tự tánh phát xuất ra. Tán thán có nguyên tắc, lợi ích chúng sanh, tán thán. Đối với chúng sanh không có lợi ích, không tán thán. Tán thán phải tùy nhân duyên. Vào thời điểm này không thể tán thán, vào thời gian khác có thể. Bên trong kỳ diệu không thể nói được. Có một số việc thiện, tức thì có thể tán thán. Một số việc thấy là ác thì không thể tán thán. Nhưng sau những việc ác đó, kết quả rất tốt, đến khi quả báo hiện tiền mới có thể tán thán. Phật pháp gọi đó là nghịch tăng thượng duyên. Có thể xưng tán công đức của họ. Khi không có quang minh nhãn thì không thể thấy được. Phải nhìn thật rộng, thật thâm sâu. Thâm sâu tức là khi ta nhìn, ta thấy được nguyên nhân của một sự gì, kết quả của một sự gì, sự ảnh hưởng của nó. Động cơ bắt đầu sự việc ấy, có thể quan sát đến hậu quả của nó. Đó là mắt tuệ. Có tuệ nhãn này mới có thể tự lợi lợi tha, tự lợi giúp ta đạt được định. Tại sao vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước đã được phá diệt, chiếu phá. Công phu của Thiền Tông cũng chia làm ba giai đoạn. Công phu cạn, tuy cạn, công phu đắc lực, gọi là quán chiếu. Công phu quán chiếu này tương đương công phu thành kiến của niệm Phật. Đó là quán chiếu, cũng tức là lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có khả năng khởi chánh niệm, không còn bị ngoại cảnh mê hoặc, gọi là quán chiếu. Chút công phu này quả thực không đơn giản. Cũng là nói mọi lúc mọi nơi đều có thể cảnh tỉnh. Thế giới bên ngoài là mộng huyễn bào ảnh, không phải chân thật. Khởi tâm động niệm tức là sai lầm. Thuận cảnh không khởi tâm tham ái, nghe cảnh không khởi tâm sân hận. Tại sao vậy? Đó là giả tạo, không phải chân thật. Và trong cảnh giới nhất định không có tâm niệm nào chiếm hữu nó, không thể có tâm niệm này. Vì sao vậy? Vì nó không tồn tại. Hiện tướng này như sương cũng như điện, điện như điện chớp, làm sao có thể nắm bắt? tướng của cảnh giới biến mất rất nhanh. Nó biến hóa trong từng sát na, nhất định không tồn tại. Không tồn tại tức là vô trụ, nhất định không trụ, niệm niệm không trụ, sát na cũng không trụ. Quý vị đã hiểu sự thật chân tướng. Đối với tất cả pháp, nhất định không có tâm niệm chiếm hữu, tâm được tự tại. Đó mới là buông bỏ thật sự. Có một niệm nghĩ đến nó, tức là không buông xuống. Đó là quan niệm sai lầm. Trên thực tế, ta có đạt được chăng? Không đạt được, nhất định không đạt được. Đừng nói chi bên ngoài, ngay chính thân thể này cũng không đạt được. Vì vậy phải buông bỏ thân này. Chúng ta từ giảng đường đi vào, đi đến nơi đây, những tế bào trong cơ thể đã chuyển hóa rất nhiều. Tôi tại ngay cửa lớn, tôi ngồi trên bục giảng, không phải là một người. Tế bào trong thân thể đã thay đổi rất nhiều, không phải vốn là người đó. Sát na không trụ, giả tạo. Phải nhìn rõ chân tướng sự thật. Ngay cả thân thể này cũng không được chấp trước tôi cần nó, đều không thể, tùy duyên. Người ở thế gian mê hoặc điên đảo, đều cho là thật. Thật là chính mình. Làm thế nào bảo dưỡng nó, chăm sóc nó? Đến cuối cùng cũng ra con số không. Thân thể cũng phải chết. Họ không biết biến hóa trong từng sát na. Có người sợ chết. Thật ra mỗi tối đều chết một lần, nhưng không phát giác ra. Khi ngủ mê, người ta lấy xác của anh ta khiêng đi, anh ta hoàn toàn không biết. Vậy cùng với chết có khác gì đâu? Cơ đốc giáo gọi là sống lại. Ngày thứ hai anh ta sống lại. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau đó chúng ta mới có thể thật sự tùy duyên mà qua ngày. Lúc đó tự tại, mới thật sự sống trong trí tuệ cao độ, không còn mê hoặc. Quang minh nhãn rất quan trọng. Xa lìa phân biệt chấp trước, mắt có thể phóng quang, mắt tuệ mới hiển hiện. Vì sao cùng trì thắng đức thiên tử? Trong đoạn kinh văn này có biểu pháp của 11 vị Bồ Tát. Vị thứ 10 trì thắng đức. Trì là bảo trì, thắng là thù thắng. Làm thế nào để giữ được đức năng thù thắng của mình? Đó là một vấn đề rất nghiêm túc. Làm sao có thể giữ gìn? Ở trong tất cả các kinh luận, Thế Tôn thường nhắc nhở chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diện thuyết. Nếu thật sự chúng ta làm được như vậy, đó gọi là y giáo phụng hành, mới thật sự giữ được tánh đức thù thắng. Sự việc này phải khắc phục tập khí của bản thân, phải cùng với phiền não tập khí của vô thị kiếp. Chăm chỉ làm công việc, chiến thắng bản thân, chế phục phiền não tập khí của chính mình. Việc làm này từ xưa đến nay rất khó. Thời Thế Tôn còn tại thế, dạy dỗ đệ tử chỉ là giảng kinh thuyết pháp, không dẫn chúng tu hành. Chính là thầy dẫn vào thiền môn tu hành nơi cá nhân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ can thiệp vào sự tu hành của cá nhân nào. Mỗi ngày ngày chỉ giảng kinh thuyết pháp, cùng với chúng đệ tử nghiên cứu thảo luận, giải đáp những nghi vấn khó khăn của họ. 49 năm đều làm công việc này. Chúng đệ tử rất thật thà, sau khi hiểu đều có thể y giáo phụng hành. Thật sự làm được, thọ trì tức y giáo phụng hành, tụng niệm là thường nhớ đến lời giáo huấn của thầy dạy. Lúc bấy giờ không có sách vở, tụng niệm tức là nhớ lời nói của thầy, lặp lại tụng thuộc lời thầy nói. Khi gặp người, vì người diễn thuyết, lấy những lời dạy của thầy cho mình đem trao lại cho người khác, lấy những kinh nghiệm lãnh ngộ trong cuộc sống của bản thân có thể đem dạy cho người khác. Nhưng càng về sau, phàm phu chúng ta nói thật là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Người bây giờ nghe tôi nói như vậy không đồng ý. Họ nói sao? Chúng ta ngày càng tiến bộ, sao lại nói thế hệ sau không bằng thế hệ trước? Họ nói cũng có lý lắm, không phải không có đạo lý. Tôi nói cũng có đạo lý. Họ tiến bộ trên phương diện vật chất, mỗi ngày mỗi tiến bộ. Tôi nói trên phương diện đức hạnh, đời sau không bằng đời trước. Tiến bộ bây giờ là tiến bộ về văn minh vật chất, suy thoái về văn minh nhân văn. Hai loại văn minh này làm phép so sánh, cái nào quan trọng hơn? Nhân văn quan trọng. Vật chất phát triển tới mức cực điểm, thì giới quỷ diệt, mọi người cùng nhau chết. Kết quả là như vậy. Nhân văn tiến bộ, xã hội hòa hợp, tất cả chúng sanh cùng nhau tôn trọng, cùng nhau hợp tác, tương thân tương ái, có gì không tốt? Không bị diệt vong. Văn minh vật chất tiến bộ, tinh thần văn minh không có, cuối cùng kết quả là cùng nhau chết hết. Chúng ta cần phải biết như vậy. Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết rất quan trọng. Vì người diễn thuyết là khuyên người làm thiện. Bản tính vốn không tốt là người ác, người xấu. Mỗi ngày khuyên người làm việc tốt, khuyên mãi bản thân cũng trở thành người tốt lúc nào không hay. Phương pháp này rất vi diệu, thật sự vi diệu. Vì vậy bản thân có một vài căn tính bất thiện không nên sợ. Tập khi có nặng cũng đừng sợ. Mỗi ngày tự nguyện khuyên người khác, vô hình trung Phật pháp gọi là quân tập. Quân tập thời gian dài, bản thân cũng thay đổi khi nào không hay. Quý vị xem, thay đổi rất có kết quả. Thù thắng nhất là niệm Phật đường. Niệm Phật đường từ sáng đến tối, cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật, mắt cũng nhìn Phật A-di-đà. Trong niệm Phật đường chúng ta treo toàn tượng Phật A-di-đà. Khi quý vị ở trong này, vô tình những tập khí ác trược quân tập, nó không còn khởi tác dụng nữa. Thường đến niệm Phật đường để quân tập, tiến bộ rất nhanh. Đó là phương pháp trì thắng đức tốt nhất. Khi quý vị ở cùng một nơi, nên nói những gì? Tâm đắc tu học của bản thân, hoặc là bản thân nghe qua những kinh điển, thường thảo luận những thứ này, trao đổi tâm đắc. Cấm kỵ nhất là bàn chuyện thiên hạ. Khi gặp nhau không có chủ đề, nhà ông Trang dài, nhà bà Lý ngắn, ngày ngày đều nói hai lưỡi, nói chuyện thị phi tạo nghiệp. Nhà họ Trang, nhà họ Lý liên quan gì đến quý vị? Hoàn toàn không liên quan. Tạo nghiệp thì nhận quả báo, đó là đạo lý nhất định. Vì vậy chúng ta muốn tạo nghiệp, tạo tịnh nghiệp, quyết không tạo nhiễm nghiệp. Tịnh nghiệp là Phật pháp. Vì sau cùng, vị thứ 11 Phổ Quang Minh Thiên Tử, nghĩa này ở đây rất dễ hiểu. Phổ Quang Minh tượng trưng căn bản trí. Căn bản trí là bình đẳng tánh trí. Căn bản trí cũng là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí từ đầu đến, từ trong tâm bình đẳng hiển hiện ra. Vì vậy nó tượng trưng chung cho căn bản trí. Căn bản trí thật ra là nói tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh đầy đủ trí tuệ chân thật, tất cả đều rõ ràng thông suốt mà không chút chướng ngại, đó gọi là căn bản trí. Nhưng trí này không khởi tác dụng, vốn nó là thanh tịnh, không phân biệt, cũng không chấp trước. Vì vậy nói bát nhã vô tri.
Vô tri không phải nói không có trí tuệ, tức là không khởi tác dụng. Không khởi tác dụng là không khởi tác dụng lợi tha, là tự lợi. Căn bản trí là tự lợi, hậu đắc trí là lợi tha. Việc này phải hiểu rõ ràng. Căn bản trí là thật trí, hậu đắc trí gọi là quyền trí. Tất cả phương tiện thiện xảo đều là lợi ích chúng sanh, không phải lợi ích bản thân. Nếu dùng quyền trí để tự lợi thì đã sai lầm, hoàn toàn lẫn lộn trái ngược. Quyền trí là lợi tha, thật trí là tự lợi. Việc này chúng ta phải hiểu. Phía dưới, nhớ thị đẳng như di thượng thủ kỳ số vô lượng. Đây là tổng kết. Câu sau cùng là tán thán công đức. Giai cần tu tập lợi ích chúng sanh, tăng kỳ thiện căn. Đoạn kinh văn này dùng Nhật Thiên Tử để làm biểu pháp. Một người ở trên thế gian nhất định phải có sự nghiệp của mình. Trong suốt cuộc đời phải có những việc muốn làm. Quý không thể nói là rong chơi cho qua hết một đời. Thật ra nói rong chơi cho qua hết một đời cũng là hưởng phước. Người không có phước thì không làm được việc này, là đại phước báo. Thì thật là đến để hưởng phước. Hưởng phước mà không làm phước, khi hưởng hết phước phải ra đi. Nhất định là phải có sự nghiệp của mình. Trong việc này thật sự có giá trị, có ý nghĩa, phải vì xã hội, phải vì chúng sanh làm việc cống hiến. Đó là thánh hiền trong thế xuất thế gian giáo huấn chúng ta. Đời này chúng ta không bị lãng phí. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, phải giúp đỡ mọi người bỏ ác làm lành, tích lũy công đức. Bất luận thân thế của chúng ta là gì, bất luận địa vị của chúng ta trong xã hội, nam nữ già trẻ, giàu sang bần hàn, đều phải làm việc tốt để lợi ích cho xã hội và cho chúng sanh. Trong kinh này, chư Phật Bồ Tát đã giáo huấn chúng ta, có thể nói là rất viên mãn. Hy vọng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm tấm gương tốt nhất, mô phạm tốt nhất. Nếu là người nam thì làm mô phạm của người nam. Nếu là người nữ thì làm mô phạm của người nữ. là người giàu có hay là người mô phạm trong những người giàu có? Người nghèo khó hay là mô phạm trong những người nghèo khó? Mô phạm tức là Bồ Tát. Trong xã hội chúng ta nói là mô phạm, Phật Pháp thì nói là Bồ Tát. Phật Bồ Tát là gương mẫu của tất cả chúng sanh, mô phạm của tất cả chúng sanh. Việc này chúng ta cần phải hiểu rõ. Đại sư Thanh Lương cũng đã giải thích ý nghĩa của đức hạnh như vậy. Thành tựu công việc cùng lợi ích là những gì chúng ta đã nói. Trong thân phận địa vị hiện tại, ta phải làm hết trách nhiệm của bản thân, làm hết bổn phận của mình. Điểm này không thể nói không quan trọng. Tự chúng ta phải hiểu rõ thì bản thân sẽ giác ngộ được. Chúng ta một đời sống trong xã hội này ở địa vị nào cũng phải làm hết nghĩa vụ đó. Cổ nhân thánh hiền xưa Khổng Mạnh, Nho Gia đều nói ngũ luân thập nghĩa. Ngũ luân tức là thân phận địa vị, thập nghĩa tức là thân phận nào, địa vị nào, phải làm tròn nghĩa vụ đó. Nghĩa vụ chính là sự nghiệp của công việc mình đang làm. Chúng ta học Phật. Phật là gì? Ở trước chúng tôi đã nói tường tận với quý vị. Hiện tại trong xã hội này, Phật giáo có rất nhiều hình trạng khác nhau. Chúng ta phải biết phân biệt rõ ràng chúng ta học loại Phật Pháp nào. Chúng ta đang học là truyền thống. Truyền thống là giáo dục. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói rằng danh không chính thì ngôn không thuận. Cổ nhân thích đơn giản, không thích phức tạp. Gọi Phật giáo là được. Người bây giờ nhìn thấy hai chữ Phật giáo, mê tín, tôn giáo, làm thế nào đây? Không thể không phiền phức một chút, nên đã thêm vào hai chữ giáo dục Phật giáo. Thêm hai chữ này vào, mọi người không còn ngộ nhận nữa. Giáo dục Phật giáo là Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Đó là truyền thống, không phải là tôn giáo. Cũng không phải tôn giáo, không phải tà giáo, cũng không phải triết học, là giáo dục, là giáo dục trí tuệ rất hoàn mỹ. Bất luận người nào trên thế gian, quý vị có cần đến trí tuệ chăng, cho dù là tín đồ tôn giáo nào đều cần đến trí tuệ. Có một năm Tôi diễn giảng tại Đại học Phụ Nhân, trường mời tôi giảng. Hai hàng ghế trước có mười mấy vị linh mục ngồi nghe tôi diễn giảng. Nhìn thấy nhiều vị linh mục, tôi cực kỳ vui sướng. Tôi khuyên họ quy y, khuyên họ học Phật. Tôi giảng tại trường, họ rất dễ hiểu. Quý vị xem, học sinh của trường, ở nhà có cha mẹ, ở trường có thầy giáo. Quý vị tin vào Chúa, và Thiên Chúa là cha mẹ của quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của quý vị, không có xung đột. Điều này không gọi là phản bội. Nên quy y, chính thức làm học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không những không trái nghịch với giáo lý của quý vị, mà Thiên Chúa thấy vậy sẽ rất vui. Con cái của tôi rất khá, là học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trí tuệ. Nếu không như vậy, quý vị bài xích, đó là Phật giáo. Còn tôi là con chiên, nhất định không thể tin Phật giáo. Chúa nhất định sẽ nghĩ rằng các con không sai, tiếc là không được giáo dục qua, làm khó dễ Chúa. Phật giáo là giáo dục hoàn mỹ, giáo dục trí tuệ. Bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng nên quy y Tam Bảo, cũng nên tiếp thu nền giáo dục này. Đó là chân lý. Trong kinh chúng ta đã thấy, đương thời có rất nhiều Bà La Môn ngoại đạo đều là học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thể thấy đó là giáo dục vượt qua mọi tôn giáo, mà không bài trừ tín đồ tôn giáo khác đến học Phật, không bài trừ hoan nghênh đến học hỏi, mà còn không cho cải đổi tôn giáo của họ, từ bỏ tôn giáo của mình đến đây học Phật. Đồng nghĩa học sinh này không cần cha mẹ, chỉ cần thầy giáo, vậy làm sao được? Hoàn toàn sai lầm. Khuyến khích họ tôn kính Thượng Đế của mình. Điều này không còn mâu thuẫn. Không được nói chỗ kia không được tin, phải tin cái này. Câu nói này Phật không nói như vậy. Nếu Phật nói như vậy thì đã không hàng thuận chúng sanh. Vậy tùy hỷ công đức ở đâu? Khi tin tôn giáo thì cùng Chúa kết giao quan hệ phụ tử, quan hệ chủ tớ. Còn trong Phật giáo là quan hệ thầy trò, nhất định không có xung đột. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì thế, xã hội ngày nay vấn đề danh chính rất quan trọng, khiến cho tất cả mọi người không còn bài trừ giáo dục của Phật, thích giáo dục của Phật, tự nguyện học tập giáo dục của Phật. Giáo dục của Phật là giáo dục trí tuệ, giáo dục phá mê khai ngộ. Người học Phật, đặc biệt là những người hoằng truyền giáo dục Phật giáo, địa vị trong xã hội của họ chúng ta không thể không chú ý đến. Cũng là nói họ có địa vị như thế nào ở trong xã hội. Ở trên khán đài lớn này họ đóng vai diễn nào, đó mới là quan trọng. Địa vị của Phật Thích Ca Mâu Ni trong xã hội này là gì? Dùng ngôn ngữ hiện tại để nói, Ngài chính là một vị làm công tác giáo dục xã hội. Tôi nghĩ danh xưng này tất cả quý vị Phật tử đều công nhận. Một đời Phật Thích Ca Mâu Ni làm công tác giáo dục xã hội, Ngài không cần đền đáp, làm hết nghĩa vụ, chỉ làm hết nghĩa vụ, không đòi hỏi hưởng thụ quyền lợi, phúc lợi xã hội. Thân phận Phật Thích Ca Mâu Ni là như vậy, học sinh của chúng ta sau này cũng thân phận này. Chúng ta là tình nguyện viên giáo dục xã hội, rất đáng được mọi người tôn kính. Vì vậy mà ngày xưa vua chúa đại thần đều phải tôn kính người xuất gia. Tại sao vậy? Vì họ biết rằng đây là người làm công tác giáo dục xã hội, là tình nguyện viên giáo dục xã hội. Mục đích của họ là giáo dục. Trong kinh nói rất hay, giúp tất cả chúng sanh tăng trưởng thiện căn. Nói cách khác, những ảnh hưởng thành tựu của họ tuyệt đối là giúp cho xã hội hòa bình, an ninh, giúp tất cả chúng sanh bỏ ác làm lành. Cái gì là ác? Tự tư tự lợi, đó là ác, nguồn gốc của tất cả các điều ác. Giúp chúng sanh giác ngộ, từ bỏ tham sân si. Tham sân si là mê. Buông bỏ tham sân si là giác ngộ. Xả bỏ tham sân si, trí tuệ được khai mở. Đó là nội dung của giáo lý Phật giáo, mục tiêu của giáo dục Phật giáo. Phật dạy chúng ta buông bỏ tự tư tự lợi, xa lìa tham sân si mạng, tự Ngài làm được trước. Bản thân làm không tới, yêu cầu người khác làm được, đó là giả tạo. Người khác làm sao có thể tin tưởng được? Bản thân phải gương mẫu làm tốt để người khác nhìn thấy. Thật sự buông xả, mọi người khi nhìn đúng thật Ngài đều đã lìa bỏ tham sân si mạng. Đó là Ngài muốn dạy chúng ta một chút đạo lý, dạy chúng ta buông xả. Nhưng bản thân không buông xả thì có vấn đề lớn. Giờ có người khuyên nên bố thí tu phước, nhưng tự anh ta không chịu bố thí. Khi quý vị bố thí, anh ta đứng đó nhận. Quý vị bố thí nhiều, túi anh ta càng to ra. Anh ta vốn là người keo kiệt bủn xỉn, sao có thể khiến người khác tin tưởng được? Nhưng thế gian cũng có những người ngu ngơ, có những người ngây dại, lại đi đến những nơi ấy bố thí. Thật sự là có, tôi đã từng chứng kiến. Nhưng người nào có đầu óc tỉnh táo thì có thể thấy ngay được điều này không đúng. Kêu chúng tôi bố thí, nhưng bản thân thì không chịu bố thí. Như vậy không phải thật. Nếu bố thí thật sự có lợi ích, nhất định anh ta phải làm trước, không thể làm sao mọi người được. Chúng ta có thể nhận biết được từ những chỗ này. Phật Pháp dạy phải làm gương trước khi dạy người. Nhất định bản thân phải tự làm được, sao mới khuyến khích người khác. tự mình không làm được. Nói thật, nói những lời còn mập mờ. Do dự không quyết, mọi người sau khi nghe sẽ không rõ ràng. Người nghe đều có nghi ngờ, không thể chắc chắn tin tưởng. Nguyên nhân do đâu? Tự thân không làm được. Khuyên mọi người làm, dù là việc tốt, tâm nói ra lời này, âm thanh của lời nói cũng thật bất thường. Tự thân thật sự làm tốt, thật sự lợi ích, tâm lý khuyên người, ngôn ngữ như đinh đóng cột, một chút nghi ngờ cũng không có. Chúng ta nghe rất nhiều vị trên khán đài diễn thuyết, chúng ta có thể nghe ra được. Phật Thích Ca Mâu Ni nói những lời này cùng với những người bây giờ nói những lời này, đem đến cho con người cảm thọ không giống nhau. Thế Tôn hoàn toàn làm được, làm được 100%. Thật sự là vô tư vô ngã, niệm niệm vì tất cả chúng sanh, niệm niệm vì xã hội, vì chúng sanh, không có một niệm nghĩ về bản thân. Chúng ta muốn học Phật cần phải học những điều này. Kinh văn đến đây là một đoạn. Những đoạn kinh văn này giới thiệu đại chúng tham gia pháp hội Hoa Nghiêm. Giảng kinh chưa nói tới, còn sớm. Trước là giới thiệu những nhân vật xuất hiện. Những nhân vật này có ý nghĩa biểu pháp. Quý ngài ở trong pháp hội tượng trưng cho hành môn của Bồ Tát, hợp trụ ở nơi Phật ở, thập hành làm những gì Phật làm. Đó là thành tựu của bản thân. Từ A Tu La Dương ở trang 33 của kinh này, từ A Tu La Dương cho đến chỗ này tượng trưng cho thập hồi hướng. Thập hồi hướng là lợi tha, không phải tự lợi. Điểm này chúng ta cần phải lãnh ngộ tường tận. Trước tự lợi, sau mới có thể lợi tha. Thập hồi hướng là nói cho chúng ta hoằng pháp lợi sanh. Điều kiện để hoằng pháp lợi sanh là gì? Ở nơi Phật ở, làm những việc Phật làm, sau mới có thể hoằng pháp lợi sanh. Nói cách khác, tâm phải như tâm Phật, làm những việc Phật làm mới có thể nói đến độ chúng sanh mới có thể giúp đỡ người khác. Nếu như tâm của quý vị là tâm của phàm phu thì những việc làm của quý vị là nghiệp luân hồi, làm sao có thể giúp người khác? Ở đây kinh văn chưa đọc đến, từ trong sự xuất hiện của đại chúng, ý nghĩa kinh cũng đã tiết lộ ra. Chúng ta từ những điểm này mà lãnh ngộ tâm của Phật là gì? Tâm bình đẳng. Việc của Phật làm là gì? Lợi ích tất cả chúng sanh. Phàm phu chúng ta không thể làm được. Nguyên nhân làm không được là do tự tư tự lợi, không buông bỏ. Phải biết then chốt là ở đây, mấu chốt cũng là ở đây. Công phu dùng ở đâu? Tức là dùng tại đây. Đem suy nghĩ tự tư tự lợi buông bỏ. Làm sao buông bỏ? Toàn tâm toàn lực vì lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Chỉ cần đối với xã hội, đối với đại chúng có chút lợi ích, toàn tâm toàn lực đi làm, tận tâm tận lực đi làm, như vậy mới đúng. Luôn luôn làm không ngừng nghỉ. Chỉ cần tận tâm tận ý thực hiện các nghĩa vụ của mình, không hưởng quyền lợi, không danh không lợi, không địa vị quyền hạn, hoàn toàn không cần đến. Đó là Bồ Tát hạnh. Đó chính là Bồ Tát hồi hướng vị. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi giảng đến đây.